Bữa tiệc thánh thể. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Đức Giêsu phân biệt hai thứ bánh: bánh vật chất nuôi xác, tức manna trong cựu ước, và bánh thiêng liêng nuôi hồn, tức là thánh thể Chúa Kitô trong tân ước. Tiếp đến, Ngài nói đến việc Ngài ban mình làm bánh hằng sống từ trời xuống và kêu gọi người ta ăn bánh đó. Hôm nay, Ngài khẳng định bánh hằng sống đó chính là thịt và máu Ngài, và hứa bánh hằng sống ấy trong phép thánh thể. Đức Giêsu phán: thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Phép thánh thể là một bữa tiệc hy lễ, trong đó chúng ta thực sự ăn thịt và uống máu Chúa. Lời tuyên bố vừa được nói ra thì nhiều người phản đối, ngờ vực, bỏ đi. Nhưng Đức Giêsu chẳng những không làm nhẹ bớt ý nghĩa mà lại nói cách rõ ràng hơn, không có thể hiểu một cách khác được. Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong mình. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Nghe lời đó, người Do Thái đã phản ứng: làm sao ông có thể lấy thịt máu của ông cho chúng tôi ăn được? Trước phản ứng dữ dội của họ, Đức Giêsu vẫn không rút lời, không cải chính, nhưng còn giải thích và khẳng định thêm: ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Hơn nữa, con người còn đi vào sự kết hiệp mật thiết với Ngài. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong kẻ ấy. Trước mặc khải này, nhiều môn đệ nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Ngài nữa. Nếu ngày xưa mana như một thứ nhựa cây, ngày nay bánh thánh thể chính là mình máu đấng đà Thiên Chúa làm người. Nếu ngày xưa ăn mana chỉ là ăn bánh, ngày nay lãnh bí tích thánh thể là ăn chính Chúa Kitô. Ngày xưa mana là quà tặng do lòng thương xót của Chúa dành cho dân, thì hôm nay lòng thương xót của Thiên Chúa đã trao tặng cho con người chính người con yêu dấu. Ngày xưa mana chỉ là của ăn mang lại sự no nê cho thể xác, ngày nay mình máu Chúa Kitô trở thành thần lương, không chỉ nuôi sống linh hồn mà còn củng cố khả năng hướng thiện của người rước lấy. Ngày xưa mana chỉ là phương tiện cứu đói tạm thời, ngày nay mình máu Chúa Kitô không chỉ là lương thực giúp người tín hữu có đủ sức mạnh, đủ nghị lực tiếp bước hành trình về quê trời, mà lại còn đưa họ vào vĩnh cửu và sống vĩnh cửu. Ngày xưa mana cho thấy Chúa không bỏ dân của Ngài, ngày nay Chúa hiện diện giữa hội thánh và hiện diện giữa thế giới này bằng chính con của Ngài trong bí tích thánh thể. Người Do Thái nghe Đức Giêsu nói thế thì lẩm bẩm rằng: ông ta lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn sao được. Họ hiểu đúng như ý Ngài muốn nói, cho nên Đức Giêsu không chữa lại mà còn nói hăng hơn: quả thật ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài thì các ngươi không có sự sống trong mình. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Nhiều người trong môn đệ cũng bỏ đi. Đức Giêsu quay lại hỏi các tông đồ rằng: còn các con có muốn bỏ mà đi không? Ngày nay cũng có nhiều người không muốn hiểu và muốn coi đó chỉ là cách nói. Còn chúng ta tin rằng lời Chúa là sự thật. Khi chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa, không phải chỉ là một sự hiện diện, mà là sự thông phần thực sự vào thánh thể vinh quang của Ngài. Sự sống của Ngài tuôn chảy trong mạch quản của chúng ta. Ngài ở trong ta và ta ở trong Ngài. Thánh Cyrilô nói: đừng nghi ngờ đó là sự thật, nhưng tốt hơn nên đón nhận lời của đấng cứu thế trong đức tin, vì Ngài không thể nói dối. Daniel Cornell, người đã giải phóng dân tộc Ái Nhĩ Lan, là một tín hữu can đảm và nhiệt thành. Khi có một số bạn bè theo đạo Tin Lành chế nhạo ông vì họ không hiểu rõ và cũng không tin Đức Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, bấy giờ Daniel đã trả lời như sau: sao các ông lại hỏi tôi? Lẽ ra các ông phải hỏi Đức Giêsu mới đúng. Phần tôi chỉ tin vào lời Chúa nói. Nếu lời Chúa khẳng định rằng thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, mà thực sự không đúng, thì người nói là Đức Giêsu mới đáng trách, chứ không phải là tôi. Nhưng tôi luôn tin rằng lời Chúa là sự thật, và lời hằng sống sẽ tồn tại đến muôn đời. Câu nói của Daniel Cornell cho ta thấy niềm tin vào bí tích thánh thể cũng như toàn bộ niềm tin của chúng ta đã được xây dựng trên nền tảng vững chắc là lời Chúa trong Thánh Kinh. Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường, là sức sống của ta, là căn bản đức tin của ta, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Do đó, ta cần phải có thái độ tôn trọng lời Chúa, yêu mến và thực hành lời Chúa là điều kiện để ta được ơn cứu độ. Đức tin của người Công giáo về bánh hằng sống khác hẳn với người Tin Lành. Người Công giáo tin có Chúa hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể và tin việc rước lễ là rước mình Thánh Chúa. Vì nếu ta tin Chúa có quyền phép, ta cũng tin Chúa có thể biến đổi bánh rượu thành mình Thánh Người. Mặc dù hình thái bên ngoài vẫn giống bánh rượu, nếu ta tin Chúa có quyền thế, ta cũng tin Chúa trao quyền cho linh mục để truyền cho bánh rượu trở thành mình máu Thánh Người. Thánh thể là bữa tiệc mà Đức Giêsu đáp ứng cho các môn đệ Ngài. Tất cả chúng ta đều đến dự bữa tiệc ấy với cái đói. Chúng ta đều cần bánh ăn mà chỉ có Đức Giêsu có thể ban cho, bánh của sự sống đời đời. Và tất cả chúng ta đều được nuôi sống và được vinh dự, bởi vì ở đây mỗi người cho là một vinh dự. Ở đây mọi người trở nên bình đẳng, vì tất cả chúng ta là những người nghèo về mặt thiêng liêng, nên tất cả đều được ăn uống no nê. Ngoài ra, tất cả những người cùng tham dự bàn tiệc Chúa sẽ liên kết với nhau bằng sợi dây tình nghĩa, vì cùng chia sẻ một thức ăn và một tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Chúa đã tự hiến mình làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta và mời gọi chúng ta đến ăn. Vào cuối thế kỷ trước, bên Anh có phong trào di dân sang lập nghiệp tại Úc Châu. Trên một chiếc thuyền buồm chở người di cư, có một bà mẹ góa chồng mang theo một đứa con thơ. Sau khi đi được một tuần, thì một cơn bão bất ngờ ập tới làm biển động dữ dội. Con thuyền bị sóng đánh tơi tả và cột buồm bị gãy. Từ đó con thuyền phải lênh đênh trên mặt biển trong nhiều ngày. Lương thực trên tàu hầu như cạn kiệt. Nhiều người trên thuyền bị chết đói và bị quăng xuống biển. Vào một sáng, người ta phát hiện ra bà mẹ kia đã bị chết đói, đang khi đứa con bên cạnh vẫn còn sống. Thì ra bà mẹ này trước khi chết đã dùng dao cắt đứt đầu ngón tay út và cho con bú máu mình thay cho dòng sữa. Bà đã hy sinh chết để cho con bà được sống. Về sau đứa bé lớn lên đã trở thành một dân biểu nổi tiếng trong vùng. Ông luôn nhớ và biết ơn người mẹ thân thương, và một ngày kia ông đã đứng trên diễn đàn quốc hội kể lại câu chuyện đời mình và đề nghị quốc hội chọn một ngày trong năm làm ngày để nhắc nhở con cái tỏ lòng biết ơn đối với mẹ mình. Đó là nguồn gốc của ngày quốc tế các bà mẹ hiện nay. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa thì chúng ta được kết hợp với Ngài như Ngài ở trong chúng ta vậy. Một cuộc kết hợp giao thân như cành nho với thân nho, một cuộc trao đổi tình thương có một không hai, chỉ có trong phép thánh thể. Để minh họa cho sự kết hợp này, tôi xin đưa ra hình ảnh cụ thể. Trong tủ sách của tôi có một quyển sách mà tôi chưa hề đọc. Dù cho quyển sách đó có quý và bổ ích đến bao nhiêu, nhưng nếu tôi không đọc thì nó vẫn ở ngoài tôi. Nhưng một ngày kia tôi lấy nó ra đọc, tôi cảm thấy hồi hộp, lôi cuốn và rung cảm. Câu chuyện đó thôi thúc tôi, những dòng chữ quan trọng được ghi khắc vào tâm trí tôi. Bây giờ, lúc nào cần, tôi có thể lấy những điều kỳ diệu đó từ bên trong, hồi tưởng lại, suy gẫm nó bồi dưỡng tâm trí mình. Trước kia cuốn sách đó vốn ở ngoài tôi, nằm trên kệ sách. Bây giờ nó đã thâm nhập vào tôi, tôi có thể lấy nó để nuôi mình. Những kinh nghiệm và từng trải trọng đại trong đời cũng vậy. Chúng vẫn ở ngoài ta cho đến khi ta nhận lấy cho riêng mình. Với Chúa Giêsu cũng vậy. Bao lâu Ngài còn là một nhân vật trong sách thì Ngài vẫn ở ngoài ta. Nhưng một khi Ngài đã vào lòng chúng ta thì Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta có thể nuôi dưỡng bằng sự sống, sức mạnh và sinh động mà Ngài ban cho. Đức Giêsu dạy chúng ta phải uống máu Ngài. Điều ấy Ngài muốn nói: các ngươi phải tiếp thu sự sống của ta, đưa vào bên trong các ngươi. Phải thôi nghĩ về ta như một nhân vật trong sách hay một đề tài thảo luận thần học, mà phải nhận lấy ta vào bên trong các ngươi và các ngươi vào trong ta. Lúc ấy các ngươi sẽ có sự sống, và đó là sự thật. Muốn gặp Chúa, kết hợp nên một với Ngài thì phải có một sự đồng cảm hay một sự giống nhau nào đó với Ngài. Hai chất phải có những hóa tính căn bản giống nhau mới hòa tan với nhau được. Cũng vậy, Thiên Chúa là tình yêu, nên muốn gặp Ngài hay kết hiệp với Ngài thì chính mình cũng phải có tình yêu, có lòng vị tha, có thiện chí muốn gặp gỡ Ngài bằng bất cứ giá nào. Một người có tính ích kỷ, lãnh đạm với mọi người, hay có tính ganh tị, ghen ghét thì khó mà gặp được Chúa, dẫu họ có rước lễ cả chục lần một ngày. Thánh Gioan xác định: ai không yêu thương thì không biết, không kinh nghiệm về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nếu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Nếu ai có của cải thế gian mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao Thiên Chúa ở trong người ấy được? Chuyện cổ tích Việt Nam có câu chuyện ly kỳ. Thời vua Hùng Vương có một bà sinh đứa con tên là Gióng. Đứa bé lên ba rồi vẫn không biết lật, không biết ngồi, cũng không biết cười nói gì. Thời ấy giặc Ân kéo đến xâm chiếm, quân ta nhiều lần bại trận. Vua lo sợ, sai sứ đi khắp nước tìm tướng tài cứu nước. Nghe báo cứu nước, tự nhiên bé Gióng nhìn mẹ bật lên tiếng nói: mẹ gọi sứ giả vào đây cho con. Bé dõng dạc nói với sứ giả rằng: về bảo vua đúc một con ngựa sắt, một mũ sắt đưa đến cho ta đi đánh giặc Ân. Rồi bé bảo mẹ thổi nhiều cơm cho con ăn. Mẹ thổi bao nhiêu, bé ăn hết bấy nhiêu. Hết gạo, mẹ kêu làng xóm mang gạo, bánh cho bé ăn. Bao nhiêu cũng hết. Ăn xong, gióng vươn vai thành người khổng lồ, mặc áo giáp cầm gươm. Gióng nhảy lên ngựa sắt, phi như bay đến phá tan giặc Ân. Dẹp xong giặc, gióng chạy lên núi Sóc Sơn, cởi áo bỏ lại, biến lên trời. Vua phong thánh gióng làm phủ Đổng Thiên Vương và lập đền thờ kỷ niệm ở làng quê. Câu chuyện có vẻ thần thoại nhưng cũng có ý nghĩa. Thánh gióng đã nhờ của ăn dân làng góp vào trở thành người có sức đánh giặc. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong thông điệp Mysterium Fidei nói về việc tôn sùng phép thánh thể. Trong khi nhớ đến sự cao cả và lòng thương lạ lùng của Chúa Giêsu, Đấng đã ban sự sống rất quý giá của mình để làm giá cứu chuộc chúng ta và là Đấng đã ban thịt mình cho chúng ta ăn. Các tín hữu hãy tin vững chắc và kính thờ sốt sắng mầu nhiệm bình máu thánh người với một niềm kính trọng và đạo đức, khả dĩ cho phép họ được năng rước lấy bánh siêu thể đó. Ước chi người thực là đời sống linh hồn họ và là sức khỏe vĩnh viễn của tinh thần họ. Ước chi sau khi được tăng cường bởi nghị lực của người từ cuộc hành trình gian khổ đời này, dần dà họ tới nơi quê trời để được ăn ở đó bánh không còn che phủ các thiên thần, bánh mà bây giờ họ được ăn dưới những tấm màn thánh che phủ.